Tính Tóm Học Hội do cư sĩ Hạ Liên Cư đề xướng. Cụ hy vọng dùng tổ chức ấy để chuyên tu tịnh độ, chuyên quang dương tịnh độ. Ý tưởng ấy vô cùng hay. Tính Tóm Học Hội đề xướng giải hành tương ứng, không chỉ cầu giải mà còn coi trọng chân tu. Giải chủ yếu là nương theo năm kinh một luận, lý luận phương pháp và cảnh giới để chúng ta nương theo là năm kinh một luận của tịnh độ. Trong hành môn bèn có thử lớp, trước tiên phải nương theo tam phước. Trong quá khứ chúng tôi đã giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Đức Thế Tôn khai thị cho phu nhân Di Đề Hy. Trước khi giảng phương pháp tu hành, bèn trước hết nói về ba thứ tịnh nghiệp, tức là tam phước. Trong phần tổng kết, Ngài cho biết ba thứ ấy là chánh nhân tịnh nghiệp của tam thể chư Phật, cái nhân ấy thù thắng. Ba điều ấy gồm 11 câu, chúng ta nhất định phải làm được. Đó là tu hành, đó là đại căn đại bản trong tu tịnh độ, là cơ sở của phát tâm Bồ Đề, một bề chuyên niệm. Phát tâm Bồ Đề, một bề chuyên niệm được kiến lập trên cơ sở ba món tịnh nghiệp. Mỗi câu Phật hiệu của quý vị đều tương ứng, quý vị mới có thể nói một câu Phật hiệu diệt trừ trọng tội trong 80 ức kiếp sanh tử, mới có thể diệt được. Quý vị niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật hàng ngày, nhưng chẳng có ba thứ tịnh nghiệp ấy thì Phật hiệu sẽ chẳng có sức mạnh, chẳng khởi tác dụng. Điều thứ nhất trong tam phước gồm 4 câu: hiếu dưỡng phụ mẫu. Chúng ta có tận tâm tận lực thực hiện hay không? Nếu quý vị chẳng thể tận tâm tận lực hiếu thuận cha mẹ, quý vị niệm A Di Đà Phật uổng công, chẳng thể giảng sanh. Phụng sự sư trưởng, hiếu thân tôn sư, mở đầu bằng hai câu ý. Vì sao phải hiếu thảo với cha mẹ? Vì sao phải tôn kính thầy? Chứ vì phải hiểu, hiếu thân tôn sư là tánh đức, là phẩm đức trong bản tánh. Chỉ có tánh đức mới có thể khai phát quang minh trong tự tánh, mới có thể khai phát vô lượng công đức trong tự tánh. Đó là công cụ. Quý vị chẳng dùng công cụ của tánh đức, làm sao quý vị có thể khai phát tánh đức? Chẳng hiếu thảo với cha mẹ, chẳng tôn kính thầy, sẽ chẳng có tác dụng. Phật đến dạy quý vị vẫn chẳng có cách nào thành tựu. Chúng ta hiểu ý nghĩa thật sự của việc hiếu thân tôn sư thật sự có lý, mới bèn khăng khăng một mực thực hiện, chẳng phải là miễn cưỡng nữa. Chẳng hiểu rõ đạo lý này, ta tôn kính thầy để làm gì? Mọi người đều chẳng tôn kính thầy, vì sao ta phải kính thầy? Mọi người đều chẳng hiếu thuận cha mẹ, vì sao ta phải hiếu thuận cha mẹ? Mọi người đều đọa tam ác đạo, quý vị có muốn đọa tam ác đạo hay không? Mọi người đều đọa tam ác đạo, đương nhiên ta cũng phải đến đọa. Nếu trả lời như vậy thì chẳng còn nói gì nữa, chẳng cần phải bàn luận nữa. Mọi người đều đến tam ác đạo, mọi người luân hồi trong lục đạo. Quý vị muốn thành Phật, thành Bồ Tát, vậy thì quý vị chẳng thể làm gì khác hơn là hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng, chẳng còn bàn cãi gì nữa. Chẳng giống như mọi người, xác thực là khác nhau, do vậy nhất định phải hiểu rõ lý luận mới biết vì sao chúng ta phải làm theo cách như vậy. Cách làm ấy có lý, có công đức chân thật, sau đấy mới là từ tâm chẳng giết chóc, tu 10 thiện nghiệp. Vì thế hai câu đầu tiên là đại căn đại bản. Phước thứ hai là thọ trì tam quy, trọn đủ các giới, chẳng phạm oai nghi. Điều này cũng có vấn đề rất lớn. Nay chúng ta nói định tam quy, rất nhiều người nói quy y một vị pháp sư nào đó, sai mất rồi. Tam quy y là tam tự quy, tức là quy y tự tánh tam bảo, đó là tam quy chân chánh. Quy y Phật là giác chứ không mê, từ mê hoặc điên đảo quay lại nương theo giác, tức là nương theo tự tánh giác, đó là quy y Phật. Quy y pháp, pháp là chánh tri chánh kiến, cũng là tư tưởng và kiến giải được nói trong kinh điển. Chúng ta niệm mỗi ngày, đối chiếu tư tưởng và kiến giải của chúng ta với các điều ấy, nếu giống nhau thì tư tưởng và kiến giải của chúng ta chánh xác, nếu khác nhau chúng ta phải sửa đổi tư tưởng và kiến giải của chính mình. Chiếu theo kinh luận để tu chỉnh tư tưởng và kiến giải của chính mình, đó là chánh chứ không tà. Đối với các pháp thế gian và xuất thế gian, đối với vũ trụ và nhân sinh, qua xử sự đãi người tiếp vật trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải có cách nghĩ và cách nhìn tương ứng với kinh điển. Tri kiến ấy là chánh tri chánh kiến, đó là quy y pháp. Quy y tăng, tăng có nghĩa là thanh tịnh, sáu căn thanh tịnh, chẳng nhiễm mấy trần. Tăng nghĩa là hòa hợp, lục hòa kính, như thế mới là tam quy y. Chẳng phải là bái một vị pháp sư, ta đã quy y rồi, ta quy y pháp sư X, đó là mê hoặc điền đảo. Quy y kiểu ấy là quy y để vào tam đồ, đáng sợ quá. Do vậy chúng ta nhất định phải hiểu rõ, nhất định phải thực sự giác ngộ. Trọn đủ các giới, hiện thời rất ít người nói tới giới.
có phải là chúng ta phải đọc giới kinh, niệm giới bổn hàng ngày hay không?
Chiếu theo nghi thức để làm sẽ là giới tiểu thừa. Giới tiểu thừa trong hình thức, tiểu thừa luận sự chẳng luận tâm. Sự là hình thức, họ rất quan trọng hình thức, chẳng quan trọng tâm.
Giới đại thừa luận tâm chẳng luận sự, không đặt nặng hình thức mà chú trọng tâm lý. Do vậy tinh thần giới luật của đại thừa và tiểu thừa khác nhau.
Lại thưa cùng chứ gì, tông phái quan trọng nghi thức nhất trong Phật môn là mật tông. Nghi thức trong bất cứ tông nào cũng chẳng rắc rối bằng. Những nghi thức phức tạp của họ thoạt đầu có dụng ý rất hay.
Vì sao? Nghi thức lễ tiết quá nhiều, khiến cho quý vị chẳng thể suy nghĩ loạn xạ, tinh thần đều tập trung không thực hiện nghi thức ấy, nhằm vào dụng ý ấy. Nhưng pháp ý thực hiện đã lâu, tự nhiên biến thành hình thức, trong tâm chẳng còn nữa, chỉ có bề ngoài. Vì thế đâm ra chẳng bằng không cần đến những hình thức ấy.
Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cũng giống như thầy của cụ, thông tông, thông giáo, hiển mật viên dung. Cụ là Kim Cang Thượng Sư trong mật tông, có viết một tập sách nhỏ nhan đề Tịnh Độ Tư Lương Cốc Khưởng Tập. Sách ấy cũng được in ấn rất nhiều, mỗi vị đồng tu nhất định phải đọc. Vì sao? Sau khi quý vị đọc cuốn sách ấy mới hiểu chân tướng mật tông và thoái tệ trong mật tông hiện thời. Cụ là thượng sư trong mật tông nhưng chẳng đề xướng mật tông. Quá nửa tác phẩm ấy nhằm khuyên người học mật hãy tu tịnh độ. Cho dù quý vị học mật, cụ chỉ định ba bộ sách ấy nhất định phải đọc. Thứ nhất là Kinh Vô Lượng Thọ, thứ hai là Di Đà Kinh Yếu Dạy của Ngẫu Ích Đại Sư, bộ thứ ba là Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Cụ nói, quý vị học mật nhất định phải đọc ba bộ sách ấy. Chẳng đọc ba bộ sách ấy rất dễ đi vào tà mật. Nói cách khác, dùng ba bộ kinh ấy để sửa đổi cho đúng quan niệm và tư tưởng của quý vị, chẳng đi vào ngõ rẽ. Đọc thông suốt ba bộ sách ấy, tôi nghĩ người ấy nhất định niệm A-di-đà-phật, cầu sanh tịnh độ. Bởi lẽ một câu Nam Mô A Di Đà Phật là Đại Thần Chú, Đại Minh Chú, Vô Thượng Chú, Vô Đặng Chú đều là gì? Nam Mô A Di Đà Phật chẳng sai chút nào. Do vậy trước tác của Hoàng Lão Cư Sĩ đáng để cho chúng ta nghiên cứu. Cổ Đức cũng nói rõ, thắng duyên có hai loại. Một thứ là bản thân quý vị trọn đủ. Kinh Di Đà nói là thiện căn, phước đức, nhân duyên. Chẳng thể do chút thiện căn, phước đức, nhân duyên mà được sanh về cõi ấy. Chư vị đang hiện diện trong hội này đều là thiện căn, phước đức, nhân duyên trọn đủ, khó có lắm, thù thắng khôn sánh. Nhân duyên thứ hai là chư Phật Bồ Tát làm tăng thượng duyên cho chúng ta. Không chỉ là Thích Ca Mâu Ni Phật, không chỉ là A Di Đà Phật, mà mười phương chư Phật đều làm tăng thượng duyên cho chúng ta. Quý vị mở Di Đà Kinh ra sẽ thấy sáu phương Phật đều khuyên chúng ta niệm Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Tịnh Độ. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, mười phương Phật khuyên chúng ta tu hành, đây là chư Phật Bồ Tát trợ duyên cho chúng ta. Chúng ta chuyên tu kết duyên này, chúng ta chuyên hoằng, tức là nói giống hệt như chư Phật Bồ Tát chí đồng đạo hợp. Vì thế chúng ta hãy lắng lòng suy nghĩ, cá nhân chúng ta đời đời kiếp kiếp có bao nhiêu thời gian để làm một chút chuyện cho chư Phật Bồ Tát? Điều này thật sự có ý nghĩa, làm thay cho chư Phật Bồ Tát như thế nào? Hoằng dương tịnh độ là làm thay cho chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát thuyết pháp độ sanh trong vô lượng vô biên thế giới. Pháp bậc nhất phải nói là pháp môn này. Kinh Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ là những kinh phải nói bậc nhất, mong nói đầu tiên. Nói thật ra, pháp môn này đã dạy rõ ràng, mọi người đã có thể tiếp nhận, thì hết thảy các kinh khác chẳng cần phải giảng nữa. Do họ chưa thể tiếp nhận pháp môn này nên lại giảng kinh khác, dẫn dụ từ từ, vẫn là khuyên dụ quý vị trở về kinh này. Đó gọi là ngàn kinh vạn luận, chỗ nào cũng chỉ về, đều quy về chỗ này. Dẫu cho quý vị tu học pháp môn khác, tu đến cuối cùng, đến thế giới Hoa Tạng, nhất trần pháp giới, chứng đắc địa thượng Bồ Tát. Đã đăng địa là Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Đăng địa bèn như thế nào? Đăng địa bèn niệm Phật thật thà. Trước khi đăng địa chẳng thật thà, đăng địa chắc chắn là thật thà. Kinh Hoa Nghiêm nói, thập địa Bồ Tát từ đầu đến cuối chẳng lìa niệm Phật. Đầu là sơ địa, cuối là pháp dân, tức thập địa. Sau khi đăng địa, đại triệt đại ngộ, hiểu pháp môn này là pháp môn thành thật. Do vậy, đăng địa mới là thật thà niệm Phật. Chưa đăng địa, giống như quý vị trong hiện thời chưa thật thà, xét ra vẫn có thể khoan dung được, đó là chuyện phải như vậy. Quý vị mà thật thà sẽ là chuyện kỳ quái.
Hễ quý vị thật thà sẽ chẳng kém các vị Địa Thượng Bồ Tát. Địa Thượng Bồ Tát cũng bội phục quý vị, vì họ mới vừa đạt thật thà. Nếu quý vị đạt đến trình độ như các ngài thì cũng thật thà tuyệt lắm. Thiện căn chẳng thể nghĩ bàn đã phát hiện. Do vậy khi đang địa bèn hiểu rõ triệt để, như Mã Minh, Long Thọ đều là Địa Thượng Bồ Tát. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ ràng, minh bạch những điều này, sẽ có thể phát tâm làm việc thầy trò Phật Bồ Tát. Nhân duyên như thế đúng là chỉ có thể gặp, chẳng thể cầu. Được gặp tức là đại phước đức, đại nhân duyên, chớ nên quay rẽ bỏ lỡ. Trong tam phước nói đến trì giới. Nói thật ra, trì giới là dân dự pháp tắc, tuân thủ quy củ, tuân thủ những giáo huấn do Đức Phật đã ban bố trong kinh điển, chúng ta đều có thể thực hiện được, đó là trì giới. Không tất yếu phải cầu tìm các giới điều. Vì sao? Rất nhiều điều trong giới kinh đều là phong tục tập quán xa xưa của Ấn Độ, từ 3.000 năm trước. Nay quý vị có đọc cũng chẳng hiểu, làm sao thực hiện được? Vì sao? Cách sống của chúng ta trong hiện thời hoàn toàn khác hẳn họ. Do vậy thật sự trì giới, nói thật thà là chỉ cần trì sa di luật nghi tốt đẹp là được rồi. Sa di luật nghi gồm 10 giới điều và 24 oai nghi. Trong 10 giới điều vẫn có mấy điều ta không làm được, chẳng hạn như thủ bất trì kim ngân. Trên thân quý vị không đem theo tiền thì hiện thời quý vị đi đường sẽ bị trở ngại, quý vị chẳng thể không đem theo. Hễ đem theo tức là phá giới mất rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật sống vào thời đại đó, nếu sống trong thời đại hiện tại này, có lẽ sẽ hủy bỏ giới điều này. Vì sao? Giới điều này chẳng thể thực hiện được, hình thái xã hội đã khác hẳn. Trong xã hội trước kia thì được, chẳng có vấn đề gì. Người xuất gia có thể không cầm theo tiền, vì sao? Đi tới đâu, người ta thấy người xuất gia đều cúng dường quý vị. Hiện thời thì chẳng được, xã hội khác hẳn. Điều này gọi là khai giới. Sa di luật nghi thì chúng ta có thể đều làm được, như vậy sẽ rất tốt đẹp. Ấn Quang Đại Sư dùng Cảm Ứng Thiên, Liễu Phàm Tử Quấn và An Sĩ Toàn Thư thay cho giới luật. Khá nhiều đồng tu đều biết lão Pháp Sư Ấn Quang là Tây Phương Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Ngài dạy chúng ta điều này chắc chắn là chẳng sai lầm. Chúng ta có thể làm theo phương pháp ấy. Trong phước thứ ba, điều đầu tiên là nói phát Bồ Đề Tâm. Điều này chẳng cần phải rườm lời. Điều thứ hai là tin sâu nhân quả. Câu này rất đáng nghiên cứu, vì phước thứ ba là phước báo của Bồ Tát, nhằm nói với Bồ Tát. Bảo Bồ Tát tin sâu nhân quả thì nhân quả ấy chẳng phải là nhân quả thông thường, vì nhân quả thông thường thì Bồ Tát đã biết rồi. Nhân quả gì vậy? Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Đích xác là rất nhiều Bồ Tát không biết loại nhân quả này. Nếu Bồ Tát đã biết, sẽ chẳng đi theo rất nhiều con đường oan uổng. Trong một đời bèn thành Phật, quyết định thành Phật, vì ấy sẽ chẳng còn tu pháp môn khác. Vẫn muốn tu pháp môn khác, tức là vẫn chưa biết nhân quả này, vẫn chưa tin tưởng, chưa thể chấp nhận. Do đó suốt đời này vị ấy vẫn chưa thành Phật, vẫn chẳng thể đến Tây Phương. Chẳng thể đến Tây Phương dẫu là Bồ Tát, vẫn bị mê khi cách ấm, còn bị thoái chuyển. Điều này rất đáng sợ. Vì thế nhất định phải giác ngộ, trong một đời này phải phát nguyện quyết định giảng sanh. Quay lại làm người, có rất nhiều người phát tâm muốn đời sau làm pháp sư, hồng dẫn hoằng pháp lời sanh, đều là đang nằm mơ, đều là mê hoặc điên đảo. Đời sau lại làm pháp sư phổ độ chúng sanh thì phải nên làm như thế nào? Tới thế giới cực lạc trước, sau khi gặp A Di Đà Phật bèn tái lai, có được hay không? Được chứ. Kinh Vô Lượng Thọ đã giảng rất rõ ràng, chỉ cần quý vị gặp mặt A Di Đà Phật, quý vị lại quay về Sa Bà, có lợi ích gì? Thần lực của A Di Đà Phật giá trị khiến quý vị bất thoái chuyển, chẳng bị mê khi cách ấm. Do chiếm được tiện nghi ấy, quý vị chẳng giảng sanh sẽ không được. Do đó 4 hoặc 5 nguyện cuối trong 48 nguyện đều là vì các vị Bồ Tát trong các phương khác mà phát. Họ chưa giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ, nhưng được thần lực của A Di Đà Phật gia trì. Đó là nhân duyên thù thắng nhất, chẳng có gì nhanh hơn được. Thành Phật trong một đời.